Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư, ngày 14 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha về Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ hai. Tiếp đến, trong mục Gương Chứng Nhân, Mai Châu sẽ thuật lại gia đình ông Pietro Sicurani và nhà hàng cho người nghèo, ngôi nhà của lòng thương xót. Và cuối cùng, trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chiến đấu chống sự giữ theo tinh thần kinh lạy cha. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đình và Thanh Hiền đọc tin tức.
Washington, Bộ Giám mục yêu cầu Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hoãn lại việc bỏ phiếu bộ quy luật về cách hành xử của các giám mục đối với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục và các biện pháp xử lý đối với các giám mục không tuân hành các quy tắc này. Lẽ ra 250 giám mục thuộc 198 giáo phận tại Mỹ sẽ bỏ phiếu về danh sách các quy tắc này trong đại hội mùa thu từ ngày 12 đến 14 tháng 11 này tại thành phố Baltimore. Nhưng trong cuộc họp báo ngày 12 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Daniel Dilardo, Tổng giám mục giáo phận Houston Galveston, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết hôm 10 tháng 11 trước đó, Ngài nhận được thư của Bộ Giám mục yêu cầu các giám mục Mỹ hoãn lại việc bỏ phiếu các đề nghị nói trên cho đến sau cuộc họp của Đức Thánh Cha với tất cả các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục trên thế giới vào tháng 2 tới đây về vấn đề lạm dụng tính dục. Một lý do thứ hai là có một số đề nghị không hợp với giáo luật hiện hành. Các đề nghị trên đây đã do Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đưa ra hồi tháng 9 năm nay. Đứng trước cơn bão lửa xảy ra tại Mỹ từ tháng 6 năm nay về cách hành xử của các giám mục nước này đối với những tin tức hoặc những lời tố cáo các linh mục lạm dụng. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Dinardo nói, chúng tôi chấp nhận quyết định của Tòa Thánh với tâm tình thất vọng. Chúng tôi không giảm bớt quyết tâm hành động. Chúng tôi sẽ làm việc khẩn trương về những vấn đề này và làm cho các đề nghị hợp với giáo luật để Tòa Thánh có thể thấy. Trả lời câu hỏi của giới báo chí, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết thư của Bộ Giám mục nói rằng cần xác định rõ hơn các đề nghị về phương diện giáo luật. Do bản chất hoàng vũ của giáo hội công giáo, các giám mục Mỹ không thể đơn phương hành động để đề ra các quy tắc xử lý các vụ lạm dụng, nhưng phải làm việc phù hợp với giáo luật. Trong số các dự thảo quy luật được đề nghị có việc thành lập một ủy ban do giáo dân điều khiển để điều tra về các giám mục hành xử sai trái.
New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh ủng hộ giải pháp hai quốc gia, một cho Israel và một cho người Palestine, như con đường duy nhất dài hạn để giải quyết vấn đề dân tộc Palestine. Đức Tổng giám mục Auza bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 12 tháng 11 vừa qua tại Đại hội đồng thứ 73 của Liên Hợp Quốc về vai trò của tổ chức UNRWA, cơ quan Liên Hợp Quốc trợ giúp người tị nạn Palestine ở Trung Đông. Đức Tổng giám mục Auza cũng kêu gọi cộng đồng thế giới gia tăng hỗ trợ cơ quan UNRWA trong việc giúp đỡ người tị nạn Palestine đang lâm vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump quyết định ngưng tài trợ cơ quan này. Trong bài tham luận, vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ca ngợi hoạt động của Liên Hợp Quốc trong việc giúp đỡ khoảng 5 triệu 600 ngàn người tị nạn Palestine. Nguyên tại miền Gaza, số người Palestine thất nghiệp lên tới 43% và cơ quan UNRWA cung cấp công ăn việc làm cho hơn 13.000 người. Đức Tổng giám mục Auza nói, trong một tình trạng không có dấu hiệu nào sẽ có giải pháp mau lẹ, phương thế tốt nhất để tránh cho cuộc khủng hoảng trầm trọng hơn, gây tốn phí thêm cho cộng đồng thế giới, chính là trợ giúp phương tiện hoạt động cho cơ quan UNRWA. Hiện nay, cơ quan này bị thiếu hụt ngân sách hơn 200 triệu Mỹ Kim. Cộng đồng quốc tế cần tỏ ra nhạy cảm hơn đối với tình trạng của bao nhiêu người tị nạn Palestine, phần lớn sinh sống tại miền Cisjordania, Gaza, Jordania, Liban và Syria.
Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Ausa cũng bày tỏ quan tâm vì xu hướng giải thích hẹp hòi về quy chế tị nạn Palestine và thu hẹp danh xưng này và những người trốn chạy khỏi miền Palestine hồi năm 1948 và loại trừ con cháu trực hệ của những người tị nạn này. Đức Tổng giám mục nói, quan niệm thu hẹp này loại bỏ quyền của những người Palestine vô tổ chức không được hưởng quy chế tị nạn. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Bernardino Ausa mạnh mẽ kêu gọi sự dấn thân của cộng đồng quốc tế, hỗ trợ giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc Israel và Palestine. Ngài nói, nếu hòa bình và hòa giải vẫn còn là những mục tiêu xa vời trên con đường đầy những chướng ngại và khó khăn, có vẻ không thể vượt qua nổi. Tòa Thánh tái kêu gọi các phe liên hệ trở lại bàn hội đàm thương thuyết. Và giải pháp hai quốc gia là con đường duy nhất có thể đi được. Và cho đến khi các cuộc thương thuyết này mang lại thành quả cụ thể và lâu bền. Công việc của cơ quan UWA vẫn chưa hoàn tất. Từ năm 1949 đến nay, Tòa Thánh vẫn đóng góp hàng năm cho cơ quan UNWA của Liên Hiệp Quốc. Hồi cuối tháng 6 năm nay, Đức Tổng giám mục Ausa cho biết Tòa Thánh tự nguyện đóng góp 100.000 Mỹ Kim cho tổ chức này.
Luanda, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, mời gọi các linh mục tu sĩ nam nữ Angola hãy vượt thắng lối sống tầm thường và tăng cường cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô. Đức Hồng Y Filoni đưa ra lời mời trên đây trong cuộc gặp gỡ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 11 vừa qua tại nhà thờ Đức Mẹ Fatima ở thủ đô Luanda của Angola với các linh mục tu sĩ nam nữ thuộc ba giáo phận Luanda, Casito và Viana. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo trong 10 ngày viếng thăm tại Angola và São Tomé Príncipe bên Phi Châu từ ngày 10 đến 20 tháng 11 nhân dịp kỷ niệm 55 ngày thành lập Hội đồng Giám mục tại nước này. Đức Hồng Y mời gọi các linh mục tu sĩ Angola hãy bước vào một tiến trình canh tân sự lắng nghe trong việc theo Chúa Kitô, khởi hành từ tin mừng theo gương Đức Thánh Cha Francisco. Ngay từ đầu triều đại Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha đã mời gọi tất cả mọi người hãy canh tân cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, dấn thân trong chiều hướng này có nghĩa là ý thức rằng linh mục tu sĩ nam nữ phải là những người của Thiên Chúa, những con người cầu nguyện, luôn cố gắng sống hợp với niềm tin và ơn gọi của mình, cũng như với sứ mạng phục vụ dân Chúa. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo nhắc lại lời cảnh giác của Đức Thánh Cha Francisco, nhắc nhở các linh mục tu sĩ thuộc mọi đại lục. Hãy xa tránh tinh thần thế gian đang len lỏi vào những người của giáo hội. Tinh thần trần tục này không là gì khác hơn là sự tầm thường. Chúng ta cần vượt thắng sự tầm thường trong lĩnh vực khiết tịnh và đời sống mục vụ tu trì. Đức Hồng Y kêu gọi các linh mục tu sĩ Angola hãy tái quyết tâm sống độc thân và khiết tịnh, được nâng đỡ nhờ kinh nghiệm khiêm tốn và tín thác. Tóm lại, cần từ bỏ tinh thần thế tục và lối sống tầm thường. Qua cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, chúng ta có thể canh tân giáo hội và mọi hoạt động mục vụ và truyền giáo.
Washington, cuộc lạc quyên thường niên cho chiến dịch công giáo trợ giúp phát triển nhân bản sẽ được thực hiện trong hầu hết các giáo xứ tại Mỹ vào cuối tuần 17 và 18 tháng 11 tới đây, trùng vào Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ hai. Tại Hoa Kỳ, có gần 40 triệu người sống trong cảnh nghèo. Cuộc lạc quyên nhắm hỗ trợ hoạt động của các nhóm nâng đỡ những người có lợi tức kém, để họ có thể tham gia vào những quyết định có liên quan đến cuộc sống của họ. Chiến dịch công giáo giúp phát triển nhân bản tài trợ các dự án như giúp tìm được những gia cư giá phải chăng, giúp các công nhân phát triển công việc làm ăn của họ, bảo vệ quyền của giới công nhân, cải tiến hệ thống di trú ở Mỹ. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới Người nghèo năm nay, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu hãy cụ thể hóa câu trả lời của giáo hội đối với tiếng kêu của những người nghèo. Các tín hữu hãy coi ngày thế giới này như một thời điểm thuận tiện để tái truyền giảng tin mừng. Đức cha David Talley, Tổng giám mục giáo phận Alexandria, Chủ tịch Chiến dịch Công giáo trợ giúp phát triển nhân bản, và cũng là Chủ tịch Tiểu ban Giám mục Hoa Kỳ về công lý nội địa và phát triển con người, nói rằng chiến dịch này là một trong những cách thức giáo hội lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, nhìn nhận các nhu cầu của họ. Cuộc lạc quyên gia tăng khả năng của những người có lợi tức thấp trong việc để phá vỡ cái vòng luẩn quẩn nghèo đói trong các cộng đoàn của họ, giúp họ sống một cuộc sống mới trong phẩm giá. 25% kết quả cuộc lạc quyên sẽ được giữ lại giáo phận liên hệ để hỗ trợ các dự án ở địa phương chống nghèo đói.
Berlin, hôm 12 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức cho biết chính phủ Đức sẵn sàng đón nhận bà Asia Bibi. Bà Bibi là một tín hữu công giáo Pakistan, 53 tuổi, bị cầm tù trong 9 năm qua và bị kết án tử hình năm 2010 về tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Ngày 31 tháng 10 vừa qua, Tòa án tối cao tuyên bố tha bổng và trả quyền tự do tức khắc cho bà, nhưng Đảng Hồi giáo cực đoan đã huy động hơn 50.000 người biểu tình phản đối tại nhiều thành phố, khiến chính phủ Pakistan không thi hành bản án. Trong những ngày qua, bà Asia Bibi đã được đưa ra khỏi tù và giữ tại một nơi kín đáo vì lý do an ninh. Luật sư của bà Bibi cho biết bà đang được mang sang Đức. Một số chính phủ Âu Châu khác cũng tuyên bố sẵn sàng cho bà và gia đình bà tị nạn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức cho biết chính phủ Đức đang thương lượng với chính phủ Pakistan về vấn đề này. Cả chính phủ Canada cũng đang hành động tương tự.
Amsterdam. Số tín hữu công giáo đi lễ Chúa Nhật tại Hòa Lan giảm xuống còn 6%. Theo thống kê mới nhất do Viện Thống kê Trung ương của Hòa Lan, như được hãng tin xưa của Hội đồng Giám mục Italia truyền đi, trong số 17.200.000 dân tại Hòa Lan, hiện nay chỉ có 24% là tín hữu công giáo. Trong số này, 6% thực hành đạo, tức là 1,44% dân số. 5% dân Hòa Lan là người Hồi giáo, và 78% dân nước này không bao giờ hoặc hầu như không bao giờ tham dự một lễ nghi tôn giáo. Trong số những người Hòa Lan trên 15 tuổi, có 51% không theo một tôn giáo nào. Cách đây hơn 50 năm, tức là trước thời Công đồng Chung Vatican II, hơn 40% dân Hòa Lan là người công giáo thực hành đạo. Hòa Lan là quốc gia bị coi là tục hóa cao độ nhất ở Âu Châu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị nghe phần còn lại trong sứ điệp Đức Thánh Cha về Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ hai. Quý vị thính giả thân mến, Chúa Nhật sắp tới, 18 tháng 11, Giáo hội Công giáo sẽ cử hành Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ hai. Để giúp các tín hữu cử hành ngày đặc biệt này, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố một sứ điệp. Qua đó, Ngài mời gọi toàn thể giáo hội cử hành ngày này trong niềm vui tìm lại khả năng ở cùng nhau, và Ngài đặc biệt mời các giáo sĩ tu sĩ coi ngày này như một cơ hội tái truyền giảng tin mừng. Trong buổi phát hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị 4 đoạn đầu trong sứ điệp của Đức Thánh Cha. Sau đây là 6 phần còn lại trong sứ điệp của Ngài. Đức Thánh Cha viết:
Tôi cảm động khi biết có bao nhiêu người nghèo tự đồng hóa với Bartimeo mà Thánh sử tin mừng Marco đã nói đến. Anh mù Bartimeo ngồi bên vệ đường ăn xin, và khi nghe biết Chúa Giêsu đi qua đó, anh bắt đầu kêu to và cầu xin công vua David thương xót anh. Nhiều người khiển trách anh ta để anh im đi, nhưng anh ta càng kêu to hơn. Con Thiên Chúa đã lắng nghe tiếng kêu. Anh muốn tôi làm gì cho anh? Người mù đáp, lạy Thầy, xin cho con được thấy. Trang tin mừng này cụ thể hóa điều mà Thánh Vịn loan báo như một lời hứa. Bartimeo là một người nghèo thiếu những cơ năng căn bản như nhìn thấy và làm việc. Bao nhiêu hành trình ngày nay cũng dẫn đưa tới những hành thức bấp bênh, thiếu những phương tiện căn bản để sống, bị ở ngoài lề khi ta không còn sung sức để làm việc, những hình thức khác nhau của nạn nô lệ trong xã hội, dù có những tiến bộ mà nhân loại đã đạt được. Như anh Bartimeo, bao nhiêu người nghèo ngày nay đang ở bên vệ đường và tìm kiếm một ý nghĩa cho thân phận của họ. Bao nhiêu người tự hỏi tại sao họ lâm vào vực thẳm như vậy, và làm sao có thể ra khỏi đó? Họ chờ đợi có người đến gần và nói với họ, hãy can đảm lên, hãy đứng dậy, người gọi anh đó. Rất tiếc là thường xảy ra điều ngược lại, những tiếng ta nghe thấy là những tiếng khiển trách và yêu cầu hãy im đi và ráng chịu. Đó là những tiếng lạc giọng, thường do thái độ sợ hãi đối với người nghèo gây ra. Người nghèo không những bị coi là người túng thiếu, nhưng còn là những người mang lại sự bất an, bất ổn, lạc hướng so với những thói quen thường nhật. Và vì thế, cần phải xua đuổi và đẩy họ ra xa. Người ta nhắm kiến tạo khoảng cách giữa bản thân và người nghèo và không nhận thấy rằng, qua cách thức đó, chúng ta trở nên xa rời Chúa Giêsu, đấng không xua đuổi, nhưng gọi họ đến với Ngài và an ủi. Trong trường hợp này, những lời của ngôn sứ nói về lối sống của tín hữu vang lên một cách thích hợp. Hãy tháo xiềng xích bất công, hãy tháo gỡ các gông cùm, giải thoát cho người bị áp bức, phá tan mọi gông cùm, chia bánh với người đói, dẫn vào nhà những người lầm than, vô gia cư, hãy cho người trần truồng áo quần. Cách thức hành động này làm cho tội lỗi được tha thứ, công lý tiến bước trên đường, và khi chúng ta kêu lên cùng Chúa, thì Ngài sẽ trả lời và nói, này ta đây.
Những người nghèo là những người đầu tiên có khả năng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và làm chứng về sự gần gũi của Ngài trong đời sống của họ. Thiên Chúa vẫn luôn trung tín với lời Ngài đã hứa, và cả trong đêm đen, Ngài không để cho thiếu hơi ấm tình thương và sự an ủi của Ngài. Nhưng để vượt thắng thân phận nghèo đói đè nén, những người nghèo cần cảm thấy sự hiện diện của các anh chị em quan tâm săn sóc họ. Và khi mở cửa lòng mình và cuộc sống, các anh chị em ấy làm cho họ cảm thấy là bạn hữu và người thân. Chỉ theo cách thức đó, chúng ta mới có thể khám phá sức mạnh cứu độ của những cuộc sống và đặt chúng ở trung tâm đời sống của giáo hội. Trong thế giới người nghèo này, chúng ta được mời gọi cụ thể hóa những lời của Thánh Vịnh. Người nghèo sẽ được ăn no thỏa. Chúng ta biết rằng trong đền thờ Jerusalem, sau nghi thức hy tế là đến bữa tiệc. Trong nhiều giáo phận, những sự kiện này là kinh nghiệm mà năm ngoái đã làm cho việc cử hành ngày thế giới đầu tiên về người nghèo được thêm phong phú. Nhiều người đã tìm được hơi ấm của một nhà, niềm vui của một bữa ăn ngày lễ và tình liên đới của những người đã muốn chia sẻ bàn ăn một cách đơn sơ và huynh đệ. Tôi muốn rằng năm nay và trong tương lai ngày thế giới này cũng được cử hành với một dấu hiệu niềm vui vì tìm lại được khả năng ở với nhau, cùng nhau cầu nguyện trong cộng đoàn và chia sẻ bữa ăn trong ngày Chúa Nhật. Một kinh nghiệm đưa chúng ta trở lại cộng đồng Kitô tiên khởi mà Thánh Luca đã mô tả rất đặc sắc và đơn sơ. Họ kiên trì trong giáo huấn của các tông đồ và trong tình hiệp thông, trong việc bẻ bánh và cầu nguyện. Tất cả các tín hữu ở với nhau và để mọi sự làm của chung, họ bán tài sản, của cải và chia cho tất cả mọi người theo nhu cầu của mỗi người.
Có vô số sáng kiến mỗi ngày cộng đồng Kitô có thể thực hiện để biểu lộ sự gần gũi và thoa dịu bao nhiêu hình thức nghèo trước mắt chúng ta. Nhiều khi sự cộng tác với các thực tại khác không do sự thúc đẩy của đức tin nhưng do tình liên đới nhân đạo, mang lại được một sự trợ giúp mà một mình chúng ta không thể thực hiện. Nhìn nhận rằng, trong thế giới mênh mông của nghèo đói, cả sự can thiệp của chúng ta bị giới hạn, yếu kém và không đủ để giơ tay ra cho bao nhiêu người khác, để sự cộng tác hỗ tương có thể đạt tới mục tiêu một cách hiệu quả. Chúng ta được đức tin và giới luật bác ái thúc đẩy. Nhưng chúng ta hãy biết nhìn nhận những hình thức khác để trợ giúp và liên đới phần nào, cũng nhắm đến cùng mục tiêu. Miễn là chúng ta đừng lơ là với mục tiêu riêng của chúng ta là dẫn đưa tất cả mọi người về với Chúa và tiến đến sự thánh thiện. Cuộc đối thoại giữa các kinh nghiệm khác nhau và lòng khiêm tốn cống hiến sự cộng tác của chúng ta, không tìm giữ vai chính. Đó là một câu trả lời thích hợp và hoàn toàn hợp với tinh thần tin mừng mà chúng ta có thể thực hiện. Đứng trước những người nghèo, vấn đề không phải là tìm cách can thiệp trỗi vượt hơn. Nhưng chúng ta có thể khiêm tốn nhìn nhận rằng chính Chúa Thánh Linh khơi dậy những cử chỉ như dấu hiệu câu trả lời và sự gần gũi của Thiên Chúa. Khi chúng ta tìm được cách thế để đến gần người nghèo, chúng ta biết rằng quyền tối thượng thuộc về Chúa, mở mắt và tâm hồn chúng ta để hoán cải. Người nghèo không cần thái độ tìm cách giữ vai chính của chúng ta, nhưng cần tình yêu thương, biết ẩn mình và quên điều thiện mình đã làm. Những người nắm giữ vai chính là Chúa và người nghèo. Ai đặt mình phục vụ thì là dụng cụ trong tay Thiên Chúa để làm cho người ta nhìn nhận sự hiện diện và ơn cứu độ của Chúa. Thánh Phaolô đã nhắc nhở điều đó khi viết cho các tín hữu thành Corinto đang cạnh tranh với nhau trong các đoàn sủng, tìm kiếm những đoàn sủng uy tín hơn. Thánh nhân viết, mắt không thể nói với bàn tay, tôi chẳng cần anh. Hoặc đầu không thể nói với đôi chân, tôi chẳng cần anh. Thánh Tông Đồ đưa ra một nhận xét quan trọng khi nhận định rằng những chi thể có vẻ yếu nhất lại là những chi thể cần thiết nhất. Và những chi thể ta coi là tầm thường nhất thì ta lại coi trọng hơn. Và những chi thể kém trang nhã thì ta lại mặc cho chúng trang nhã hơn hết. Còn những chi thể trang nhã thì không cần. Trong khi đưa ra một giáo huấn căn bản về các đoàn sủng, Thánh Phaolô cũng dạy cộng đoàn về thái độ hợp tin mừng đối với những phần tử yếu thế và thiếu thốn nhất. Các môn đệ Chúa Kitô cần tránh những tâm tình khinh rẻ và thương hại đối với những người thiếu thốn. Đúng hơn, các môn đệ được kêu gọi tôn trọng họ, dành cho họ ưu tiên, xác tín họ là một sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu giữa chúng ta. Tất cả những gì các con làm cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất đây chính là các con làm cho ta.
Ở đây, chúng ta hiểu lối sống của chúng ta khác xa dường nào lối sống của thế gian vốn ca tụng, theo đuổi và bắt chước những người có quyền lực và giàu sang, trong khi đó lại gạt những người nghèo ra ngoài lề và coi họ như đồ bỏ, như một sự ô nhục. Những lời của Thánh Phaolô Tông Đồ là một lời mời gọi hoàn toàn thực thi tình liên đới theo tinh thần tin mừng đối với những chi thể yếu kém hơn của thân thể Chúa Kitô. Nếu một chi thể đau, thì toàn thể các chi thể khác cùng đau. Nếu một chi thể được vinh dự, thì toàn thể các chi thể cùng vui mừng lây. Cũng vậy, trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Nhân khuyên chúng ta, anh chị em hãy vui với những người vui, khóc với những người khóc, hãy có cùng những tâm tình đối với nhau. Đừng nuôi dưỡng những ước muốn làm lớn, nhưng hãy hướng về những gì là khiêm nhường. Đó là ơn gọi của môn đệ Chúa Kitô. Lý tưởng cần kiên trì nhắm tới là ngày càng hấp thụ những tâm tình của Chúa Giêsu Kitô. Một lời hy vọng trở thành lời kết tự nhiên mà đức tin hướng tới. Nhiều khi cho những người nghèo gây khủng hoảng cho sự dửng dưng của chúng ta. Một thái độ vốn là hậu quả của một quan niệm về cuộc sống quá trần tục và gắn liền với hiện tại. Tiếng kêu của người nghèo cũng là tiếng kêu hy vọng mà qua đó họ biểu lộ xác tín được giải thoát. Niềm hy vọng dựa trên tình thương của Thiên Chúa, đấng không bỏ rơi những ai tín thác nơi Ngài. Thánh nữ Teresa Avila trong cuốn Đường Trọn Lành đã viết, thanh bần là một thiện hảo gồm tóm mọi thiện hảo của trần thế, nó đảm bảo cho chúng ta một sự thống trị lớn. Tôi muốn nói rằng, nó làm cho chúng ta thành chủ nhân của tất cả mọi thiện hảo trần thế, vì nó làm cho chúng ta coi rẻ chúng. Theo mức độ chúng ta có khả năng phân định điều thiện hảo đích thực, chúng ta trở nên giàu có trước mặt Chúa và khôn ngoan trước bản thân và tha nhân. Đúng như thế, tùy theo mức độ chúng ta mang lại ý nghĩa đúng đắn và chân thực cho sự giàu sang, chúng ta tăng trưởng trong tình nhân đạo và có khả năng chia sẻ. Tôi mời gọi các anh chị em giám mục, linh mục, và đặc biệt là các phó tế, những người đã được đặt tay trên đầu để phục vụ người nghèo, cùng với những người thánh hiến, và biết bao nhiêu giáo dân, nam nữ, trong các giáo xứ, các hội đoàn, các phong trào. Hãy cụ thể hóa câu trả lời của giáo hội đối với tiếng kêu của người nghèo. Hãy sống ngày thế giới người nghèo này như một thời điểm ưu tiên trong công trình tái truyền giảng tin mừng. Những người nghèo loan báo tin mừng cho chúng ta, giúp chúng ta khám phá mỗi ngày vẻ đẹp của tin mừng. Chúng ta đừng để cơ hội ân phúc này bị uổng phí. Trong ngày này, tất cả chúng ta hãy cảm thấy mình có nợ đối với nhau, vì chính khi giơ tay cho nhau, chúng ta thực hiện cuộc gặp gỡ cứu độ, nâng đỡ đức tin, làm cho đức ái hiện thực và làm cho niềm hy vọng được tăng cường trong việc tiếp tục tiến bước chắc chắn trên con đường đang tiến về Chúa. Vatican, ngày 13 tháng 6 năm 2018, lễ Thánh Anton thành Padova. Francisco.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại, gia đình ông Pietro Sigunari và nhà hàng cho người nghèo, ngôi nhà của lòng thương xót.
Vào ngày 22 tháng 11 năm 2018, một trung tâm với tên gọi Ngôi nhà của lòng thương xót sẽ được khánh thành để đón tiếp, phục vụ những người vô gia cư và các gia đình nghèo khổ. Đây là một sáng kiến được thêm vào hoạt động cách đây 5 năm dành cho người nghèo mang tên Nhà hàng của người nghèo, do quản đốc nhà thờ Thánh Eustachio, ông Pietro Segurani điều hành. Nhà thờ Thánh Eustachio nằm ngay trung tâm Roma, ở giữa các tòa nhà cao tầng. Ngay tại lối vào của nhà thờ là nơi từ 5 năm qua, từ thứ Hai đến thứ Bảy, các bữa trưa dành cho người nghèo được diễn ra. Người tổ chức các bữa trưa chính là quản đốc của nhà thờ, ông Pietro Segurani, cùng chung tay với ông là người vợ và hai người con. Họ gọi đây là nhà hàng của người nghèo. Bữa trưa được phục vụ ngay tại lối vào của nhà thờ. Một bên là thượng viện và một bên là quảng trường Pantheon. Ông nói, khi chúng tôi bắt đầu thực hiện, những người hàng xóm cảnh giác, nghi ngờ việc làm của chúng tôi. Nhưng sau một năm, chính người điều hành khu phố đến xin lỗi và cảm ơn chúng tôi về những việc làm này. Từ ngày 22 tháng 9 năm nay, lễ kính Eustachio, ai đến nhà hàng không chỉ được chiêu đãi bữa trưa mà còn có một không gian để thư giãn với cà phê, cùng nhau chia sẻ những vấn đề cá nhân, tắm, giặt, quần áo. Trong các phòng nhỏ bị bỏ hoang ở tầng hầm của nhà thờ, chúng được sửa sang và ngày 22 tháng 11 năm 2018 sẽ được khánh thành ngôi nhà của lòng thương xót. Ông Pietro Segurani nói, tất cả những điều này có được nhờ sự đóng góp của các cựu sinh viên, bác sĩ, giáo sư, luật sư. Chúng tôi sống bác ái, chúng tôi không muốn nhận sự trợ giúp từ phía chính phủ. Một trong nguồn tài trợ chính đến từ Đức Thánh Cha Francisco, Ngài đã cho chúng tôi 15.000 euro. Tôi đã được gặp Ngài. Cùng ăn trưa với Ngài, tôi đã chia sẻ với Ngài công việc của chúng tôi. Trên các bàn, ngoài các thức ăn còn có những bình hoa tươi, thường các thiện nguyện viên phục vụ ít nhất hơn 100 phần mỗi ngày. Không có ai từ chối các món ăn, ngay cả những người vô tình đi ngang qua cũng được tiếp đón. Nếu không đủ chỗ ngồi, họ có thể ngồi ngay trên ghế của nhà thờ. Trong số các thực khách, có cả những người giàu bị sa cơ thất thế, người vô gia cư lớn tuổi và những người mới đến. Có rất nhiều người Italia sống trên đường phố, dưới các cây cột ở đền thờ Thánh Phêrô, trong các nhà qua đêm của hội bác ái của mẹ Teresa Cancutta. Những người đàn ông và phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi, Kitô, Hồi giáo, vô thần, mọi tín ngưỡng đều được đón tiếp. Hanua, một người Maroc, đến Italia trong thập niên 90. Ông chia sẻ, đầu tiên tôi làm việc trong một trường đua ngựa. Tôi bị đối xử thập tệ, bị hành hạ và khi tôi tỉnh dậy, thấy mình nằm ở trên đường. Ông đã từng ở dưới các gốc cây cột của đền thờ Thánh Phêrô, nhưng giờ đây ông đã có một cái giường để qua đêm. Tại nhà trọ Caritas, một người khác, anh Simin Vencen, đến từ Tunisia, nói, tôi đến đây từ nhiều năm trước, sau những nỗ lực tìm kiếm việc làm. Hôm nay tôi có được một công việc làm tại nhà hàng cho người nghèo. Vào ngày 18 tháng 11, ngày Thế giới người nghèo, nhà tắm, nhà giặt cũng sẽ được đưa vào sử dụng. Ngày lối vào, tên của ngôi nhà được viết trong nhiều ngôn ngữ. Ông Pietro nhấn mạnh, đối với tôi từ nước ngoài không hiện diện, chúng ta luôn là những người nước ngoài đối với những người khác. Ở một lối nhỏ khác có bức tranh của Thánh Eustachio với gia đình của Ngài. Dưới bức tranh này có rất nhiều chữ ký của những người nghèo. Ông nói, chúng tôi sẽ tổ chức các khóa học tiếng Ý, Pháp, có máy tính để các người nghèo có thể liên lạc với gia đình của họ, các loại vật dụng để phục vụ các bữa ăn và cho nhu cầu sinh hoạt đều được các công ty trao tặng. Chúng tôi chỉ phải trả một phần. Chúng ta cần phải có niềm tin, chúng ta phải sống. Những người phục vụ ở đây cũng được trợ giúp một phần. Chúng tôi không bao giờ thiếu thiện nguyện viên. Những người này sau khi phục vụ, họ cùng ngồi xuống và ăn như những người nghèo khác. Ông Pietro chia sẻ, nếu bạn không nghèo, bạn không hiểu nghèo là như thế nào. Tôi đã từng sống ở vùng ngoại ô. Khi tôi được 8 tuổi, thời chiến tranh, có một trận dội bom và cha tôi đã bị giết trong trận dội bom này. Mẹ tôi, em gái tôi và tôi, chúng tôi đã phải di tản trong một thời gian dài. Chúng tôi phải ngủ trong phòng thay đồ của một hồ bơi. Ngày nay, ước vọng của tôi là tìm gặp người nghèo để trao lại cho họ phẩm giá đã bị mất. Đây là một chặng đường dài dấn thân, luôn có những thách thức trước mắt, nhưng chúng tôi tin tưởng và phó thác tiến bước.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Chiến đấu chống sự dữ theo tinh thần Kinh Lạy Cha.
Thưa quý vị thính giả, trong lời cầu cuối cùng của Kinh Lạy Cha, Chúa dạy các tín hữu cầu nguyện, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Theo nhiều nhà chú giải Kinh Thánh, qua lời cầu này, Chúa dạy chúng ta cầu xin cho được giải thoát khỏi quyền lực của Satan và ma quỷ. Trong thời đại ngày nay, có nhiều người im lặng không nói tới hoặc là phủ nhận sự hiện hữu của ma quỷ. Tuy nhiên, truyền thống giáo hội vẫn xác tín ma quỷ có thật. Và ngay trong nghi thức rửa tội, người dự tòng được yêu cầu bày tỏ lập trường trước câu hỏi: con có từ bỏ Satan và có tin nơi Chúa Kitô không? Đối với các thánh tu hành Ai Cập, sự hiện hữu của quỷ là điều dĩ nhiên, và John Cassiano, một đan sĩ sống vào thế kỷ thứ 5, đã nhận định rằng cuộc chiến đấu chống kẻ thù quỷ ma là điều thuộc về đời sống của tín hữu Kitô. Ngài viết: chúng ta không sợ một đối thủ ở ngoài chúng ta, kẻ thù ở ngay trong chúng ta, nó hằng ngày gây chiến trong nội tâm chúng ta. Nếu thắng được nó thì tất cả những lực lượng chống đối từ bên ngoài đều trở nên vô sức lực, không có gì đáng sợ nữa. Tất cả sẽ được bình định và phục tùng người nào là chiến sĩ của Chúa Kitô. Và trong truyền thánh An Tôn tu hành cũng có kể rằng, một ngày kia quỷ than phiền với thánh nhân: tại sao các đan sĩ của ông và những người công giáo khốn nạn kia cứ chiến đấu dữ dằn với tôi như vậy? Thánh An Tôn trả lời: người có lý lắm, nhưng tại sao người cứ cám dỗ họ làm chi? Quỷ đáp: đâu có phải tôi cám dỗ họ hay là hành hạ họ. Chính những đam mê của họ như lòng ích kỷ và sự ghen tương của họ với nhau thúc đẩy họ làm sự ác đấy chứ. Quyền năng của tôi từ lâu đã bị chấm dứt rồi. Bởi vì người thống trị trong thế giới hiện nay đâu có phải là tôi, nhưng là Chúa Kitô. Loài người còn xấu xa hơn tôi nữa, nếu họ đổ lỗi của họ cho tôi một cách bất công. Giờ vậy, chúng ta vẫn phải nhận rằng, ngoài những đam mê và dục vọng thúc đẩy chúng ta phạm tội và xa lìa Chúa, còn có quỷ tác dụng trong đó nữa. Đó là giáo huấn chính thức và truyền thống của giáo hội. Chính vì thế, Thánh Phaolô đã dạy trong thư gửi tín hữu thành Ê-phê-sô: anh em hãy can đảm lên trong Chúa và hãy tin tưởng vào sức mạnh vô song của Chúa. Hãy mang khí giới của Chúa để có thể chống lại mưu trước ma quỷ. Vì không phải chúng ta chiến đấu với loài người có xác thịt, nhưng là chiến đấu với các quyền lực, các năng lực, các vua chúa ở thế gian tối tăm này và với các ác thần trên không trung.
Qua lời cầu xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, Chúa Giêsu cũng muốn nhắn nhủ chúng ta rằng tự sức mình, tín hữu không thể tự giải thoát khỏi sức mạnh lớn lao của quyền lực sự ác, và vì thế chúng ta phải đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa. Niềm tín thác đó bắt nguồn từ xác tín Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta tận tình, và Ngài hằng săn sóc lo lắng đến chúng ta như con ngươi trong mắt Ngài. Như ngôn sứ Isaiah cũng đã ghi lại lời Chúa phán: ta đã gọi con bằng đích danh của con thuộc về ta. Nếu con phải đi qua biển cả, ta sẽ ở cùng con, dòng sông sẽ không phủ ngập được con. Nếu con phải đi qua lửa hồng, con sẽ không bị cháy rụi, lửa sẽ không thiêu đốt được con, bởi vì ta là Chúa Thiên Chúa của con, là Đấng Thánh của Israel, là Đấng cứu độ của con. Con thật quý giá trước mắt ta, bởi vì con đáng quý trọng và ta yêu thương con. Con đừng sợ, vì ta ở cùng con. Khi dạy chúng ta cầu xin Chúa Cha giải thoát chúng ta khỏi sự dữ, Chúa Giêsu tái mời gọi chúng ta tin tưởng vào chiến thắng chung cuộc mà Ngài dành cho chúng ta. Chúa nói trong phúc âm theo Thánh Luca: Hỡi đoàn chiên nhỏ, đừng sợ, vì Cha các con đã khấn ban nước trời cho các con. Sau các thánh tu hành Ai Cập, các vị thánh khác đều khai triển những kỹ thuật chống lại mưu trước của ma quỷ để chiến thắng chúng. Có lẽ Thánh Ignacio Loyola, thánh tổ dòng tên, là người đã trình bày một cách có hệ thống cách thức phân biệt chiến thuật của ma quỷ và phương pháp chống trả lại hắn. Phương pháp của Ngài có thể tóm lược như sau. Trước hết là tin địch thủ của chúng ta có thực. Kinh Thánh nói nhiều về vấn đề này và các thánh như Thánh Gioan Maria Vianney, Thánh Teresa Avila từng chiến đấu với quỷ ma. Cái tinh khôn của ma quỷ đó là nó làm cho chúng ta tin rằng nó không hiện hữu thực. Trong mọi trận chiến tranh, địch quân bao giờ cũng tìm cách ngụy trang để dễ dàng phục kích đối thủ. Không phải chúng ta đi tới độ bị ám ảnh vì ma quỷ, vì sự hiện hữu của chúng, nhưng chúng ta phải nhận tụi nó có thật, chứ không phải chỉ là những điều tượng trưng, là điều ác được nhân cách hóa như một số nhà thần học ngày nay vẫn chủ trương.
Thứ hai, Satan thường trá hình làm thiên thần ánh sáng. Vốn là tên gian trá số một nên chiến thuật của ma quỷ là đội lốt thiên thần sáng láng. Như Thánh Phaolô đã nói trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, hắn thường làm cho chúng ta tràn ngập những lời tuyên truyền dối trá, và hắn cũng là chúa trùm ngụy biện. Hắn dùng những lý luận bề ngoài có vẻ hữu lý, nhưng thực ra chúng hoàn toàn tương phản với sự thật của phúc âm. Chúa Giêsu dạy rằng trong hắn không có sự thật, vì hắn là kẻ dối trá và là cha của kẻ dối trá. Vài lập luận trí trá mà ma quỷ thường đưa ra: đừng tìm cách đắm chìm trong Chúa, vì đó là một thứ trốn tránh thực tại, lỗi bổn phận của chúng ta ở trần thế này, và đó có thể là một thứ bệnh hoạn tâm lý. Đừng cầu nguyện lâu giờ, Chúa bảo đừng cầu nguyện lải nhải, chỉ cần một ý tưởng nghĩ tới Chúa là đủ rồi. Những công thức đọc dài dòng như vậy làm cho kinh nguyện Công giáo có khác gì những kinh kệ của các tôn giáo khác đâu. Đừng xưng tội thường xuyên vì sẽ sinh ra bối rối. Chúa nhân từ đâu cần bắt chúng ta làm những việc đó thường xuyên làm chi. Giáo hội bắt xưng tội thường như vậy cũng chỉ vì muốn chặn cho người ta đừng phạm tội và lạm dụng mà thôi. Cần phải chống lại những thứ tuyên truyền mà ma quỷ gài vào trong óc chúng ta. Và đây là những điều rất thường xảy ra trong cuộc sống thiêng liêng của chúng ta. Ma quỷ nhiều khi còn chứng dẫn lời Kinh Thánh dùm chúng ta để biện minh cho những hành động mà thực ra nó phản lại tin mừng và làm cho chúng ta xa lìa Chúa. Vì thế cần dùng tới phương pháp của Chúa Giêsu trong lúc bị cám dỗ và dùng chính lời Kinh Thánh. Đó là khí giới, là thanh gươm của Thánh Linh, tức là lời Chúa. Chính nhờ đọc sách thánh thường xuyên và các sách thiêng liêng mà chúng ta vót nhọn những mũi tên để bắn lại tên địch thủ bất đội trời chung của chúng ta.
Thứ tư, một quy tắc khác cần để ý là Satan tấn công vào chỗ yếu của chúng ta. Napoleon nói rằng, nghệ thuật chiến đấu hệ tại chọn kỹ lưỡng điểm mình cần tấn công và dồn toàn sức lực vào điểm đó. Vì thế, theo Thánh Ignacio Loyola, chúng ta cần chú ý tìm hiểu những nhược điểm của mình và năng tái quyết tâm củng cố điểm yếu đó. Rồi cũng phải khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối đó để thận trọng tìm phương dược đề phòng. Chiến thuật của quỷ là làm cho chúng ta khinh thường những lời huấn đức và nói rằng, ồ, những lời này trẻ con quá, đâu có thích hợp với trình độ đai đen của mình. Cần gì mấy lời nhắn nhủ của các tác giả tu đức cổ xưa tiền công đồng như thế? Thứ năm, tầm quan trọng của chay tịnh. Chúa Giêsu đã không ngại sử dụng phương thế này trong cuộc chiến đấu 40 đêm ngày trên sa mạc. Thánh Phaolô cũng nói thường xuyên đến phương thức chay tịnh này trong các hoạt động tông đồ của Ngài. Các thánh tu hành trên sa mạc Ai Cập coi đó là khí giới sắc bén trong cuộc chiến của các ngài chống lại ác thần. Đó cũng là điều mà giáo hội đề nghị chúng ta trong mùa chay, cầu nguyện, chia sẻ và chay tịnh. Thứ sáu, thành lũy vững chắc. Thánh Gioan Thánh Giá nhắn nhủ rằng, chúng ta đừng chỉ chiến đấu với ma quỷ bằng lời Chúa mà thôi, chúng ta còn phải ẩn náu nơi cánh tay Chúa Giêsu nữa, ở trên vai Ngài. Thay vì chiến đấu chống một cơn cám dỗ giận dữ hay cám dỗ về đức trong sạch, chúng ta hãy đọc lời kinh lạy Cha. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ và chạy đến với Chúa Giêsu với lời thân thưa. Lạy Chúa, xin cứu con, xin mang con, nâng đỡ con quá yếu đuối, không đủ sức chống cự một mình đối với cơn cám dỗ này. Sau cùng là đừng bi thảm hóa thất bại. Sa ngã không phải là điều trầm trọng, nguy hiểm, nằm lì trong sa ngã mới là đáng trách. Cần xin lỗi ngay và mong ơn tha thứ của Chúa, hay nói theo kiểu thánh nữ Teresa hài đồng. Xin Chúa phạt mình bằng một nụ hôn. Không phải chúng ta sa ngã trong cuộc phục kích của ma quỷ, mà chúng ta thất trận hoàn toàn. Cần trỗi dậy và tiếp tục cuộc chiến trong tinh thần khiêm tốn và tin tưởng hơn trước nữa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.